Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 517. Thời gian ngày 8 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Đồng Sanh Chúng Kệ Tụng Vị Danh Bồ Tát, xem từ bài thứ 5. Quảng Đại Quang Minh Phật Pháp Thân, Năng Dĩ Phương Tiện Hiện Thí Gian, Phổ Tùy Chúng Sanh Tâm Sở Lạc, Tất Xứng Kỳ Căn Nhi Dụ Pháp. Điều này tương ứng với câu thứ 5 văn Trường Hàng phần trước. Thanh Lương Đại Sư nói cho chúng ta rằng dĩ pháp tùy cơ, cũng tức là tùy cơ thuyết pháp. Câu thứ nhất, tán tụng pháp thân của chư Phật Như Lai. Quảng Đại Quang Minh Phật Pháp Thân, Năng Dĩ Phương Tiện Hiện Thí Gian. Đó là nói về năng hiện. Pháp thân vô tướng, cũng không phải không có tướng. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, tuyệt đối không phải là cảnh giới của chúng ta. Nhưng ở trong kinh chúng ta đọc được Đức Thế Tôn đem chuyện này nói với chúng ta. Chúng ta năng tính, năng giải. Đối với chân tướng sự thật này, chắc chắn không hoài nghi. Vì chuyện này chính là bản thể vũ trụ mà các nhà triết học hiện đại đã nói. Bản thể vũ trụ rốt cuộc là gì? Các nhà triết học hiện đại vẫn chưa có kết luận. Có rất nhiều cách nói. Nói thì có vẻ như có đạo lý, nhưng đạo lý ấy không viên mãn, không rốt ráo. Cho nên không thể dạy người tâm phục khẩu phục. Bản thể là gì? Bản thể là căn bản của tất cả vạn pháp trong vũ trụ. Nói chung là nó có thể sanh vạn pháp. là thể của vạn pháp. Chúng ta xưng nó là bản thể. Ở trong Phật Pháp, xưng đó là pháp tánh, xưng đó là pháp thân. Pháp tánh với pháp thân là một, chẳng phải hai. Pháp tánh là năng hiện, pháp thân là sở hiện. Trước đây Đại sư Âu Dương Cánh Vô nói Phật Pháp không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học. Phật Pháp chính là Phật Pháp. Không phải tôn giáo, chúng ta không bàn tới ở đây. Tại sao không phải là triết học? Trong triết học có năng, có sở. Trong Phật Pháp cũng nói năng sở, nhưng năng sở mà Phật Pháp đã nói là một, không phải hai. Năng và sở mà trong triết học đã nói là hai. Cho nên nó không giống với triết học. Xác xác thực thực là đem chân tướng vũ trụ nhân sinh nói ra vì chúng ta. Pháp thân nó sẽ biến, thiên biến vạn hóa. Năng dĩ phương tiện hiện thế gian, đó chính là biến triển hiện tại thế gian, biến thành mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Cho nên các vị phải biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là quảng đại quang minh Phật Pháp thân. Nó biến thế nào? Không phải ý kiến của bản thân nó biến. Về điểm này chúng ta nhất định phải hiểu được, nó không có ý kiến. Nếu nó phải có ý nghĩa thì nó sẽ không biến tùy theo ý kiến của người khác. Đạo lý này chúng ta có thể tưởng tượng được. Nó không có ý kiến. Không có ý kiến cho nên nó mới có thể tùy thuận mười pháp giới. Nếu như có ý kiến, ấy là do chúng ta nghĩ chúng ta có thể tùy thuận thiện, chắc chắn không tùy thuận ác. Nó tùy thuận lục đạo, tùy thuận tam độ, tùy thuận địa ngục, thì có thể thấy được nó đích xác là không có ý kiến. Vậy mới có thể tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Phổ tùy chúng sanh tâm sở là. Ở trong đó tùy thuận tất cả chúng sanh, trong tất cả chúng sanh có giác có mê. Những người nào là giác ngộ? Chư Phật Bồ Tát, các ngài giác ngộ rồi. Người mê là chúng sanh trong chín pháp giới. Không chỉ riêng là chúng sanh chín pháp giới, mê đặc biệt nặng. Đó là lục đạo tam đồ. Pháp thân cũng tùy thuận. Ở trong đó chúng ta có thể thể hội được một chút. Trong Kinh Đại Thừa thường hay giảng rằng thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Đã là cùng chung một pháp thân rồi, đương nhiên cùng chung một pháp tánh. Pháp tánh chính là tự tánh, chính là Phật tánh. Tánh là thể của thể, pháp thân là tướng của thể. Nó có thể hiện tướng. Cho nên Phật ở trong kinh này giảng: chúng sanh cõi đất hư không pháp giới. Chúng ta thường nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, Phật nói là duy tâm sở hiện. Duy tâm sở hiện đó chính là pháp thân được nói ở đây. Quảng đại quang minh Phật pháp thân. Duy thức sở biến. Chúng ta nghĩ ngợi những người nào là thức. Chính pháp giới là thức. Chúng sanh chính pháp giới chưa kiến tánh. Chưa kiến tánh nên họ dùng là thức tâm. Thức tâm mỗi người không giống nhau. Chúng ta ngày nay đọc đến đoạn văn này, đoạn văn này là đồng sanh chúng. Đồng sanh chúng, các ngài dùng chân tâm, ngài không dùng thức. Đó là người giác ngộ chân chánh, người đại triệt đại ngộ. Người đại triệt đại ngộ năng dĩ phương tiện hiện thế gian. Ngài hiện thế gian thế nào, chúng sanh có cảm thì ngài có ứng. Cho nên pháp thân cho dù khởi lên biến hóa, ngài vẫn là pháp thân. Điều này ngài không có biến. Cho dù là tướng địa ngục hiển tiền, y chánh trang nghiêm trong địa ngục ấy vẫn cứ là pháp thân, là hiện tướng của pháp thân. Pháp thân là năng hiện, địa ngục là sở hiện, ngạ quỷ cũng là sở hiện, súc sanh vẫn là sở hiện. Đạo lý này rất khó hiểu. Quốc sư Hiền Thủ thời nhà Đường ngài dùng kim sư tử để làm ví dụ, lấy kim để tỷ dụ pháp tánh. Sư tử tỷ dụ làm pháp tướng. Hoàng kim này làm nên một con sư tử. Sư tử là súc sanh, tỷ dụ nó là sở biến. Làm thành một con sư tử, nó vẫn là hoàng kim. Kim không có biến, tướng của kim cũng không biến đổi. Ta hiện giờ không làm sư tử, đem kim này lại làm nên một tôn tượng Phật, thì con sư tử này biến thành Phật rồi. Sư tử mặc dù biến thành Phật rồi, nhưng kim không biến. Thành phần sắc tướng của kim cũng không biến. Chúng ta từ chỗ này mà thể hội Vì vậy, chư Phật Như Lai nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Trong Hoa Nghiêm, Duyên Giác Phật giảng hay lắm: nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật, họ vốn dĩ là Phật. Trong Kinh Tịnh Độ, Phật cũng nói rất hay tuyệt: thị tâm thị Phật. Tâm ý chính là nói về tâm tánh, chính là nói về bổn tánh chân như. Phật gọi là gì? Bổn tánh chân như là Phật. Tổ sư Đại Đức trong Tông Môn nói: con chó có Phật tánh, đó là nói súc sanh. Súc sanh có Phật tánh, ngạ quỷ cũng có Phật tánh, địa ngục vẫn là có Phật tánh. Đã có Phật tánh, sao họ không phải là Phật? Họ đương nhiên là Phật. Người thành Phật rồi, vì sao sẽ nhìn tất cả chúng sanh đại địa? Tề thành Phật đạo, nhất tề đều thành Phật cả, kiến tánh. Cho nên nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thành một thành tất cả, không có nói là tôi thành bạn không thành. Không phải đâu. Nhưng có thể nói cách như vậy: tôi ngộ bạn chưa ngộ. Lời ấy là thật. Thành một thành tất cả là thật, không giả một chút nào hết. Bạn chưa giác được, ấy là tôi ngộ, bạn chưa ngộ. Pháp thân Bồ Tát có thể thuyết pháp này. Hiện tại Pháp thân Bồ Tát, Ngài phải giúp chúng ta giác ngộ. Cho nên chúng sanh có cảm thì Ngài đến ứng. Ngài đến ứng là tùy thuận chúng sanh. Hiện tướng tùy thuận chúng sanh. Dùng hình tướng như thế nào, Ngài không có ý kiến. Giống như Ngài Vĩnh Gia đã nói: phân biệt diệt phi ý. Ngài không có tâm ý thức. Vì sao? Nếu có tâm ý thức, Ngài là phàm phu. Ngài chắc chắn ở trong mười pháp giới, chứ Ngài không ở nhất chân pháp giới. Bồ Tát trong đó đều là đại Bồ Tát của nhất chân pháp giới. Phần trước tôi từng thấu lộ tin tức cho các vị: nhất chân pháp giới với mười pháp giới chẳng hai. Chúng ta ngày nay dùng kênh màn hình TV để tỉ dụ, nói thực tại chỉ có tỉ dụ cho na ná, cách một lớp, nhưng cũng rất gần. Giống như mười pháp giới là mười kênh, chúng ta bật kênh nào thì kênh đó xuất hiện. Là còn có ý kiến này. Phật ở trong kinh cũng nói: một pháp giới hiện thì chín pháp giới ẩn. Đích thực giống như màn hình TV vậy, bật một kênh thì kênh đó hiện ra, chính kênh kia bạn không xem thấy. Nếu như chúng ta có 10 màn hình, 10 màn hình ấy có thể nhìn thấy cùng lúc. Có thể không? Có thể. Chỉ cần chướng ngại cái này của bạn đột phá đi là được rồi. Về bản thân con người chính chúng ta, chướng ngại sáu căn đột phá rồi, có thể sáu căn hổ dụng. Mắt không những có thể thấy, mắt cũng có thể nghe. Tai không những có thể nghe, tai cũng có thể ngửi. Thân không những có thể chạm, thân cũng có thể thấy. Toàn thân đều là mắt. Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm giảng rất rõ ràng: nhất căn phản nguyên, lục căn giải thoát. Cho nên sáu căn có thể hổ dụng. Sáu căn đã có thể hổ dụng rồi, mười pháp giới không thể không tương dung thế nào? Chắc chắn đấy. Cảnh giới này chính là trong Kinh Hoa Nghiêm nói bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Bất tư nghị thật sự. Câu nói bất tư nghị này ý nghĩa sâu. Ấy chính là nói bạn phải đến mức mọi điều đều không nghĩ. Điều không bàn thì mới đột phá giới hạn này, thì không có chướng ngại nữa. Bạn chỉ cần có nghĩ, chỉ cần có bàn, thì giới hạn dựng lên không thể đột phá được. Ý vị của ba chữ bất tư nghị này rất sâu, rất sâu. Đều không phải nói là giải thích của người bình thường chúng ta. Điều này không thể nghĩ, điều này không được nói. Bạn hiểu rất cạn lắm. Thầm ý thật sự chính là kêu bạn đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống. Ấy chính là bất tư nghị. Hệ buông xuống này là giải thoát. Giải thoát rồi, đối với bản thân, chính con người, sáu căn viên dung. Sáu căn giải thoát chính là sáu căn hổ dụng rồi. Mười pháp giới, cảnh giới bên ngoài cũng viên thông luôn. Bất luận một pháp giới nào, bạn nhìn thấy toàn bộ, chứ không phải một cái hiện, chính cái ẩn là nhìn thấy hết đồng thời. Vẫn không phải là nhìn thấy mười màn hình, là nhìn thấy một màn hình. Bồ Tát chư Phật Như Lai ở trong cảnh giới này thần thông ấy quảng đại rồi, cho nên Ngài có năng lực phổ tùy chúng sanh tâm sở lạc. Chúng sanh này là chúng sanh chính pháp giới. Phật có thể tùy thuận. Phật tùy thuận là vô tâm, chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Pháp thân biến hiện tùy theo tâm chúng sanh. Pháp thân biến thành địa ngục thì chúng sanh thọ tội trong địa ngục. Chúng ta sẽ hỏi pháp thân có thọ tội không? Pháp thân chẳng thọ. Hiện tượng địa ngục không những ở trong Phật Pháp nói, mà ở trong Bà La Môn giáo, thậm chí là ở trong Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo đều nói toàn là lửa sáng. Lửa sáng này là biến hiện ra từ trong pháp tánh. Người tạo tội nghiệp địa ngục phải chịu lửa lớn đốt, khổ không nói nên lời. Trên thực tế, pháp thân vẫn thanh tịnh như cũ. Pháp thân thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh biến tướng địa ngục, nhưng nó vẫn là thanh tịnh. Biến súc sanh, biến ngạ quỷ đều là thanh tịnh cả. Nếu pháp thân bị ô nhiễm, thế thì không thể gọi là pháp tánh thân. Ô nhiễm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói cho các vị là hư vọng, chứ không phải chân thật. Thuần túy là trò hề do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Vọng tâm không phải là chân tâm. Cho nên Phật ở trong kinh thường hay nói chúng sanh là những kẻ đáng thương. Nếu đích thực có chuyện này mà Phật đi nói là những kẻ đáng thương thì nói rất quá đáng rồi. Lời ấy chúng ta vẫn là không dễ hiểu. Chúng ta lại nêu tỷ dụ. Điều này Phật ở trong kinh thường dùng mộng huyễn làm tỷ dụ. Giống như con người bạn gặp ác mộng. Ở trong mộng gặp phải oan thân trái chủ, cho bạn thọ rất nhiều tai nạn. Bạn sợ cả mình toát mồ hôi. Sau cơn sợ kinh hồn tỉnh dậy, chỉ là giấc mộng, không phải là thật. Mình mẩy của bạn không hề có một chút tổn hại nào hết. Chúng ta đích thực xem thân này như là pháp thân. Cảnh giới hiện thực xem như là pháp giới. Cảnh giới trong mộng kia của bạn, thân trong mộng kia là do ý thức tâm biến ra, không phải là thật. Mặc dù không phải là thật, nhưng nếu họ không giác ngộ, họ không biết mình đang nằm mộng, thì họ đích thực rất sợ hãi. Có khổ thọ thật. Nếu họ giác ngộ ở trong mộng, ta đang nằm mộng mà, thì mọi điều thọ của họ không có. Mộng ấy không phải là thật, do đó có thể biết tất cả cảm thọ ở thế gian trong cả đời người này thọ đến từ đâu? Từ vọng tưởng sanh ra. Khổ lạc ưu hỷ xả không rời vọng tưởng. Vọng tưởng không có thì khổ lạc ưu hỷ xả không có. Cho nên Phật Bồ Tát hiện thân ở địa ngục độ chúng sanh địa ngục, họ không thọ khổ. Họ sanh ở trong súc sanh, họ cũng không thọ khổ, họ không có khổ lạc ưu hỷ xả. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó hiện thân ở nhân gian chúng ta, ấy là đóng bộ làm dạng. Ngài có thọ khổ chăng? Ngài không thọ. Vì sao? Ngài không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, khổ lạc ưu hỷ xả nào đâu đến. Đó là chân tướng sự thật. Biểu diễn ra là có khổ lạc ưu hỷ xả, ấy là hát kịch. Đó chính là du hí thần thông mà trong kinh Đại Thừa giảng. Ngài là khổ lạc ưu hỷ xả trên vũ đài kia. Biểu diễn cho chúng ta thấy, để cho chúng ta xem rồi giác ngộ. Dụng ý của Ngài nằm ở đây, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Tất xứng kỳ căn nhi vũ pháp. Pháp bao gồm biểu diễn, vì người diễn nói, nhất định phải xứng căn tánh của họ, nhất định phải tùy thuận điều được họ yêu thích. Bạn nhìn xem Phật độ chúng sanh tự tại biết bao. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nếu chúng ta đích thực thấy rõ, cách nhìn của chúng ta đối với chư Phật Bồ Tát người tu hành khác đi lắm. Đối với sự tu học của mình sẽ có trợ giúp rất lớn. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại chính pháp giới, giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới phá mê khai ngộ. Đó là nguyện lực của Ngài. Trong nguyện lực không có mong cầu. Đến sau khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì nó biến thành một loại sức mạnh tự nhiên. Chúng sanh có cảm thì Ngài lập tức có ứng. Ngài có thể tùy thuận phân biệt của tất cả chúng sanh, tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Trên thực tế Ngài không có chấp trước, Ngài cũng không có phân biệt. Giúp đỡ tất cả chúng sanh chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm thành thánh. Phương thức giúp đỡ vô lượng vô biên. Chúng ta nói theo lời hiện nay là phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ vô điều kiện. Hạng mục phục vụ rất nhiều rất nhiều. Bất kể là hạng mục nào, nó đều có một trung tâm giúp đỡ người giác ngộ được. Đó chính là Phật sự, đại sự của chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở trong chính pháp giới. Nếu không có điểm này thì không thể giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Đó là thế gian pháp. Chỉ cần trong đó có giúp đỡ chúng sanh giác ngộ thì đó là Phật pháp. Chúng ta từ trong đó mà thể hội, từ chỗ này mà học tập. Cho nên chúng ta học Phật, tiếp theo thì biết cách học như thế nào. Chúng ta đích thực phải chuyển biến chính mình. Chúng ta đi đến thế gian này, khi đến quả thật là đến do nghiệp lực. Nghiệp lực này là thiện căn phước đức tu chứa trong đời quá khứ tiền thế rất dày. Một đời này bạn nhất định có được Phật Bồ Tát giúp đỡ. Có lẽ vị Phật Bồ Tát này hiện thân tại thế gian này, đi đến thế gian này, Ngài là cảm ứng đến. Cũng có khả năng Ngài ở trong một đời này là giúp đỡ một người. Thời gian giúp đỡ bao nhiêu? Có lẽ chỉ có mấy phút, có lẽ chỉ có mấy tiếng, là người kia giác ngộ rồi. Sứ mạng của Ngài hoàn thành. Thường sau khi đã hoàn thành, có khả năng là Ngài nhập bát niết bàn, Ngài ra đi luôn. Còn một loại nữa, Ngài không đi. Nguyên nhân không đi là gì đâu? Ngài có duyên với chúng sanh thế gian này, giúp đỡ họ trồng thiện căn. Cho nên ứng hóa đi đến thế gian này là duyên. Có duyên với chúng sanh, duyên hưng, thì Phật Bồ Tát định thị hiện. Duyên diệt thì Phật Bồ Tát đi luôn. Chuyện là như thế đấy. Phàm phu là nghiệp lực, sanh tử, phú quý cùng thông, không điều gì không phải là mạng. Mạng là gì? Mạng là nghiệp lực. Nghiệp mà bạn tạo trong đời quá khứ, thiện nghiệp mà bạn tạo, cả đời này bạn được phú quý, được phước báo. Nếu là bất thiện nghiệp tạo trong đời quá khứ, thì quả báo của bạn là đến để thọ khổ, là đến chịu nạn. Điều này rất đáng thương. Tóm lại là tùy theo tập khí phiền não của mình lưu chuyển ở trong lục đạo. Bạn không giác ngộ, bạn không quay đầu, thì bạn không có cơ duyên xuất ly lục đạo. Hiện tướng ở trong lục đạo, sanh tử bì lao, cũng tức là giống như nằm ác mộng vậy. Trong mộng vẫn làm ác mộng. Mộng này không tỉnh dậy. Chỉ cần có một niệm cực kỳ yếu ớt, có một mảy may giác ngộ đó thôi, thì có thể cảm động Phật Bồ Tát đến giúp đỡ. Chúng ta phải ghi nhớ, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Sự từ bi này đến cực điểm. Một người, chư Phật Bồ Tát cũng phải đến độ bạn. Chỉ cần bạn có cảm, chỉ cần bạn có ý nghĩ như vậy, tôi đích thực muốn học. Đích thực muốn tùy thuận lời dạy của Phật Bồ Tát. Một đời này người đó chắc chắn xuất ly, họ giải quyết được vấn đề. Chắc chắn không thể bị mê hoặc bởi thế gian pháp. Ở thế gian này có cơ hội phát đại tài có thể làm hay không? Có cơ hội làm quan cao có thể đi tranh thủ hay không? Có thể. Song bạn không thể mê. Nếu vì vinh hoa phú quý của mình thì bạn mê rồi. Vì sao tranh thủ chức vị cao này? Hy vọng có thể vì chúng sanh là một chút phục vụ nhiều hơn. Vì sao ta phải phát đại tài? Hy vọng ta có thể chăm lo một số chúng sanh khổ nạn nhiều hơn. Đó là Bồ Tát phát tâm. Thế là đúng. Nếu là tăng trưởng tham sân si mạng của mình thì chuyện này không thể làm. Đó là sự mắc nợ to lớn của bạn. Trước mắt, cho dù bạn có được địa vị rất cao, có được tài sản rất nhiều, bạn phải biết bạn có thể hưởng thụ mấy năm. Mới chớp mắt đi sang tam đồ rồi, rắc rối ấy lớn lắm. Phật Bồ Tát muốn lo giúp bạn nhưng lo không nổi. Do vậy người học Phật niệm niệm vì chúng sanh. Cơ hội này họ có phải là tranh thủ được không? Sẽ không tranh thủ. Tùy duyên chứ không phan duyên. Có cơ hội tùy không buông bỏ, không có cơ hội tùy không cưỡng cầu. Thậm chí cả cư sĩ Bàn Uẩn thời Đường đã làm một biểu diễn rất đặc thù cho chúng ta. Ấy là Đại Bồ Tát thị hiện. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có dự ngôn là nói đến ông. Đó là một đại phú trưởng giả. Tham thiền khai ngộ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ông không dễ dãi. Bà vợ của ông, con gái của ông cũng không hề kém ông. Ông làm ra một hình tượng cho người đời. Trong nhà ông có tiền, đem tất cả tài sản đất đai ruộng vườn bán hết, trở thành tiền tài đặt trên một chiếc thuyền. Chở chiếc thuyền đi đến giữa Trường Giang. Thuyền đụng vào đá ngầm bị chìm. Hết thảy không cần. Đó là nói với mọi người, đây là hư vọng chứ không phải chân thật. Buông xuống hết thảy. Có người hỏi ông: thưa bàn cư sĩ, gia sản của ông lớn vậy không cần thế, tại sao ông không đem đi làm sự nghiệp từ thiện, làm việc tốt chứ? Ông lưu lại một câu cho người: việc tốt chẳng bằng không việc gì. Biểu hiện này chính là khiến cho người thế gian ghi nhớ mãi mãi câu nói này: việc tốt chẳng bằng không việc gì. Vì sao những ngày ông sống như thế nào? Ông bệnh dày cỏ. Dày cỏ ở đại lục hiện nay vẫn có thể nhìn thấy. Mỗi ngày bệnh mấy đôi giày cỏ, bạn mấy xu tiền. Những ngày mà ông sống rất tự tại, hoàn toàn không có tích trữ, lúc giảng sanh tự tại lắm. Ông nói với con cái ông, khi ấy không có đồng hồ, nhìn ngắm mặt trời, bây giờ là giờ nào rồi? Cho con gái của ông ra ngoài ngắm mặt trời, xem bây giờ là thời gian nào. Con gái của ông hiểu ra, biết cha nàng muốn giảng sanh, bèn lớn tiếng kêu rằng: còn sớm mà. Nàng tự đứng ở chỗ đó ra đi luôn. Đợi đến khi bàn cư sĩ ra xem: chà, con ngã này chiếm tiện nghi của ta rồi. Vốn dĩ ông ra đi, con gái ông phải làm hậu sự thay ông. Bây giờ con gái ông đi rồi, ông phải làm hậu sự cho con gái ông đã, rồi ông mới có thể đi. Cả nhà đều sanh tử tự tại hết, muốn đi lúc nào thì đi lúc nấy, đi thông thả đến thế, ra đi tự tại thế đấy. Chuyện này chúng tôi gần đây nhìn thấy những thổ dân Úc Châu, họ có năng lực này, muốn rời khỏi thế giới này. Họ nói đem các cơ quan toàn thân này giống như đồ điện vậy, trên thân thể có công tắc chung, chỉ cần bấm tắt công tắc thì 2 phút là ra đi. Họ biết công tắc này ở đâu, không cần người khác tắt, tự mình tắt. Sanh tử tự tại. Sinh sống hoàn toàn quay trở về đại tự nhiên. Các vị phải hiểu được, đó là vào giữa thời nhà Đường. Họ rất gần với Mã Tổ, Bách Trượng. Cách chúng ta bây giờ chắc là khoảng hơn 1200 năm trước. Sự thị hiện này là vào thời đại ấy. Vì Phật giáo vô cùng thịnh, có người đa phần thích làm việc thiện, đều thích làm việc tốt ở trong Phật môn, trồng ruộng phước, đem chuyện lớn sanh tử thật sự của mình, chuyện lớn minh tâm kiến tánh lơ là luôn. Ông làm sự thị hiện này, làm ra hình tượng này để cho những người này giác ngộ. Bạn tu chưa phước báo lớn đi nữa, bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Hay nói cách khác, cống hiến của bạn đối với tất cả chúng sanh đều là hữu hạn thôi, đều không phải là chân thật. Sau khi minh tâm kiến tánh, siêu diệt mười pháp giới, bố thí cúng dường của bạn đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới là chân thật. Chớ làm quên mất sự tình này. Thiền không dễ dàng, nhưng vào thời kỳ mạt pháp, Thế Tôn dạy chúng ta tu tịnh độ. Thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Pháp môn tịnh độ không khó, chúng ta có thể tu thiện tích đức. Pháp môn tịnh độ quả thật là đạo dễ làm. Bất luận chúng ta làm việc theo một ngành nghề nào, bất luận sống cuộc sống như thế nào, cũng bất luận là giàu sang, nghèo hèn, trai gái già trẻ, chỉ cần hiểu được đạo lý với phương pháp, một chút chướng ngại đều không có. Địa vị của bạn cao đi nữa, tu tịnh độ không phương ngại. Bạn giàu có đi nữa, hoặc giả bần cùng đi nữa, đều không phương ngại. Đích thực là dạng tu dạng người đi. Chúng ta đi theo con đường này, con đường này dễ đi hơn đường đi của bàn cư sĩ. Song điều bàn cư sĩ khải thị cho chúng ta, chúng ta phải hiểu được. Đối với ngũ dục lục trần, vinh hoa phú quý trong thế gian, chắc chắn không có một mảy may tham luyến. Thế là đúng. Có cơ duyên này giành được là vì đại chúng xã hội phục vụ, tuyệt đối không ngại mình niệm Phật. Làm như vậy thì tương ứng. Quá khứ tôi ở Đài Loan, có triệu cư sĩ thời ấy làm công tác ở Bộ Giáo dục. Bây giờ ông đã về nghỉ hưu, sống bên Mỹ. Ông đang đảm nhiệm công tác bí thư ở Bộ Giáo dục. Có một lần ông đến nói cho tôi, trong đó có một đơn vị chủ quản bị thiếu. Ông có điều kiện tranh thủ, hỏi tôi có thể tranh thủ hay không. Tôi bèn hỏi ông, mục đích mà ông tranh thủ là gì đâu? Hy vọng làm thêm một chút chuyện dùm cho quốc gia xã hội, làm thêm một chút cống hiến. Tôi nói có thể. Ông phát tâm này thì được. Nếu vì danh văn lợi dưỡng của mình thì rất không nên. Ông tranh thủ rồi sau đó cũng không tranh thủ được. Tôi nói vậy rất hay. Tranh thủ được rồi công việc của bạn càng nặng hơn. Bạn muốn làm nhiều chuyện hơn, tranh thủ không được, bạn rất tự tại. Lượng công việc của bạn không nhiều, được đại tự tại. Đó là chỗ khác nhau giữa học Phật với người bình thường nằm ở đây. Cho nên đồng tu học Phật, tranh thủ danh văn lợi dưỡng là vì chúng sanh, không vì chính mình. Hay nói cách khác, chính mình không có được mất. Nhìn phước báo của chúng sanh, ta muốn phục vụ dùng chúng sanh. Chúng sanh có phước hay không? Chúng sanh có phước thì chúng ta phải tranh thủ. Địa vị này thì tranh thủ được. Phục vụ gì chúng sanh thật? Chúng sanh không có phước vẫn phải chịu khổ nạn. Phật Bồ Tát muốn tranh thủ chức vụ này, tranh thủ không được. Thị xuất thị pháp, chúng ta biết đều không rời khỏi nhân quả báo ứng. Bản thân chúng ta tu cho tốt, vẫn phải khuyên nhủ đại chúng xã hội tu phước. Tại sao mọi người có phước thì có thể cảm ứng Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian này, làm việc theo các ngành nghề, phục vụ vì xã hội? Chúng sanh không có phước báo thì yêu ma quỷ quái tràn đến thế gian này, chúng chiếm cứ những địa vị này, làm chuyện sai quấy, đại chúng xã hội phải chịu khổ chịu nạn. Nhân quả trong đó rất phức tạp, chúng ta đều phải nhìn rõ. Xin xem đồng sanh chúng vị danh Bồ Tát, kệ tụng bài thứ 6. Chân như bình đẳng vô tướng thân, ly cấu quang minh tịnh pháp thân, trí tuệ tịch tỉnh thân vô lượng, phổ ứng thập phương nhi diện pháp. Thứ 5 với thứ 6 ở trong trường hàng chúng ta đã nhìn thấy. Thứ 5 là tùy chư chúng sanh căn giải hại, phổ di hiển thị nhất thiết Phật pháp. Thứ 6 là đắc thành tựu Như Lai trí, vĩnh trụ vô lượng kiếp. Thanh Lương đại sư nói cho chúng ta, thứ 5 là dĩ pháp tùy cơ, thứ 6 là di vật vĩnh tồn. Hai bài kệ này nói càng rõ ràng hơn, càng sáng tỏ hơn trường hàng. Chúng ta đem nó làm trọn vào trong đời sống thường ngày của chúng ta thế nào, cũng tức là chúng ta phải đem nó làm được như thế nào. Nhất là tùy chúng sanh tâm, phổ tùy chúng sanh tâm sở lạc. Dù sao cũng phải ghi nhớ điều này mới có thể thật sự làm được ứng cư thuyết pháp. Khí cư khí lý, tất xứng kỳ căn, để giúp đỡ họ. Họ là căn tánh như thế nào, là sở thích như thế nào, tùy theo sở thích của họ, tùy theo dục vọng của họ, tùy theo căn tánh của họ mà giúp đỡ họ, thành tựu cho họ, gợi ý cho họ, giác ngộ họ. Đó chính là Phật pháp. Tự mình cần phải làm ra gương mẫu chân thật, người thời nay gọi là hình tượng. Bài thứ sáu thì càng cụ thể hơn nữa. Chân như bình đẳng vô tướng thân, nhân tố. Chân thật của mười pháp giới cố nhiên rất nhiều. Nhân tố thứ nhất làm Phật chính là bình đẳng tâm. Chúng ta cần huấn luyện làm sao ở trong đời sống thường ngày, đối với cảnh giới của mọi người, mọi sự, mọi vật này, ở trong đó tu bình đẳng tâm. Trước hết phải học hằng thuận chúng sanh. Trong đó cổ đức thường hay nói với chúng ta cần có trí tuệ, cần có phương tiện thiện xảo, tùy thuận thiện hạnh của họ, không tùy thuận ác hạnh của họ. Sơ học chúng ta đặc biệt phải ghi nhớ nguyên tắc này. Nếu họ là bất thiện thì sự bất thiện này không có phương ngại lớn gì được có thể. Nếu có phương ngại trọng đại, phương hại Phật pháp, phương hại chúng sanh, thì không thể tùy thuận. Phương hại chính mình phải xem chính mình có năng lực hứng chịu hay không. Nếu có thể hứng chịu được thì không sao cả, không hứng chịu nổi phải biết tránh né. Điều này đối với cảnh giới tu hành của mình có quan hệ từng lớp. Một nguyên tắc quan trọng nhất trong đó chính là phải biết buông xuống. Hai chữ buông xuống này không được quên. Quan trọng nhất là buông thành kiến của mình xuống, buông sở thích của mình xuống thì có thể tùy thuận. Nếu điều mình thích không buông xuống thì bạn không tài nào hằng thuận chúng sanh nổi. Điều mình thích có thể buông xuống được, điều mình đã chán ghét có thể làm cho không chán ghét. Hằng thuận chúng sanh thì dễ dàng, có thể hằng thuận chúng sanh chắc chắn được tùy hỷ công đức. Mới thật sự có thể thành tựu mọi thiện pháp. Chúng ta nghĩ ngợi người thế gian có người nào không muốn thành tựu thiện pháp? Tại sao không thể thành tựu? Vẫn cứ là không buông xuống. Quả nhiên có thể buông xuống, chắc chắn có thể thành tựu mọi thiện pháp. Di thiện tối lạc. Câu nói này tôi nghĩ rất nhiều người nghe qua, nhưng người thật sự có thể thể hội được không nhiều. Vì sao? Bạn chưa nhập cảnh giới này. Quả nhiên khế nhập cảnh giới này, bạn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nhân sinh ở đời vì sao không chịu làm thiện? Làm thiện vui nhất. Người không chịu hành thiện, ngày ngày đi tính toán với người khác, là khổ nhất. Khổ với lạc đích thực là trong khoảng một niệm. Làm thiện chỉ cần tận tâm tận lực, thiện hạnh của bạn là viên mãn. Công đức của bạn thù thắng khôn sánh. Người thế gian vì sao không thẩm thấu được? Vì sao không chịu làm? Câu này nói theo thuật ngữ nhà Phật là nghiệp chướng sâu nặng. Câu nói này cũng không hề nói sai. Quả thật là nghiệp chướng sâu nặng. Cho dù học Phật, nhưng nghĩa lý tinh tủy trong Phật Pháp chưa thẩm thấu, cho nên làm không được. Thẩm thấu thật sự rồi, minh bạch chân tướng sự thật rồi. Chân tướng sự thật chính là chân tướng của nhân quả. Chúng ta thường nói chân tướng chuyển biến, chân tướng tương tục, chân tướng tuần hoàn của nhân quả. Bạn phải thật sự làm rõ ràng, làm minh bạch, bạn sẽ toàn tâm toàn lực hành thiện. Đức Thế Tôn ở trong kinh hay dạy người, khuyên người tâm thiện, tưởng thiện, hành thiện. Phải khuyên ở đâu? Tự nhiên là thực hành viên mãn. Cho nên tâm bình đẳng quan trọng. Vô tướng thân, câu này là chân như bình đẳng vô tướng thân, đó là nói về thể của pháp tánh. Bụng tánh chân như, ly cấu quang minh tịnh pháp thân, đó là pháp thân thoát ràng buộc mà chúng ta nói, chính là pháp thân mà thông thường chúng ta tu hành. Chứng quả rồi, bạn chứng đắc. Câu chân như bình đẳng vô tướng thân này, đó là lý. câu sau đó là tướng. Ly cấu, cấu là đại từ của phiền não. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, dùng một chữ này làm đại biểu. Phiền não phải buông xuống, ly chính là buông xuống. Sự buông xuống này các vị phải ghi nhớ, không xem trọng hình tượng, xem trọng ở tâm địa. Vì sao? Hình tượng phải diễn kịch, nếu giúp đỡ một người giác ngộ, người này muốn giúp đỡ họ giác ngộ mà không bực tức một phen thì không được. Bạn có thể nổi cơn bực tức một phen, như vậy thì họ giác ngộ. Cho nên đó không phải là nổi nóng thật sự, không phải là thật đâu, là diễn kịch. Hỷ nộ ai lạc đều có thể giúp người rõ lý, giúp người giác ngộ. Xem nó như là một cách thức, cách thức dạy học. Vị nhân diễn thuyết, cho nên phải biểu diễn. Trong lòng ly thật sự, quả thật không có tham sân si mạng. Quả thật không có ta đúng người sai. Quả thật không có phân biệt chấp trước. Ly cấu, phiền não buông xuống, nói cho các vị là trí tuệ hiển tiện. Đó là gì? Chuyển phiền não làm bồ đề. Bồ đề là giác ngộ, chính là ở đây nói quang minh. Thì bạn có thể chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Pháp thân này gọi là pháp thân xuất triền. Triền là ràng buộc, trói buộc, chính là phiền não trói buộc theo bạn. Bây giờ bạn thoát ra từ trong phiền não. Pháp thân không bị trói buộc nữa. Đó đều là lời tỷ dụ trong Phật môn, là lời hình dung. Xuất triền, cho nên chứng đắc pháp thân thanh tịnh, trí tuệ tịch tỉnh, thân vô lượng. Câu này là nói về bảo thân. Pháp thân thường trụ, bảo thân cũng là thường trụ. Pháp thân chẳng sanh chẳng diệt, không có sanh diệt. Nó là tướng phận của pháp tánh. Pháp tánh không có sanh diệt, pháp thân có sanh diệt ở đâu? Không có sanh diệt. Đó là bản thể. Báo thân là thân trí tuệ, hữu thủy vô chung, có sanh không có diệt. Trí tuệ tịch tỉnh, thân vô lượng. Trí tuệ sanh từ đâu ra? Từ tịch tỉnh. Trong đó chúng ta thấy rõ, người tu hành quan trọng nhất là thanh tịnh tâm. Bất luận vào lúc nào, bất luận ở nơi chốn nào, tâm thanh tịnh. Tướng của thanh tịnh là ẩn mình ngang dế, nhưng là không nhiễm mấy trần, thì thanh tịnh. Người thế gian ẩn mình ngang dế, họ nhiễm ô, mọi lúc mọi nơi trong tất cả cảnh duyên họ đều không buông xuống lợi hại được mất. Tiếp xúc với mọi người, mọi sự, mọi vật, tóm lại họ không quên bốn chữ này. Bốn chữ này là nhiễm ô. Bồ Tát không có, chắc chắn không có lợi hại được mất. Nói cho các vị, không những không có lợi hại được mất của mình, mà cũng không có lợi hại được mất của tất cả chúng sanh. Bồ Tát không có thì Phật lại càng không có. Sự ứng hóa của chư Phật Bồ Tát, sự hoằng hộ của chư Phật Bồ Tát, trong kinh Phật thường giảng pháp nhĩ như thị, chính là hoàn toàn là tự nhiên, tự nhiên nhi nhiên, không có mảy may ý kiến ở bên trong. Ấy gọi là thuần chân vô vọng, chẳng như phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta vẫn tác ý, còn nghĩ ngợi rằng chúng ta làm một chút việc tốt, làm sao đi sáng tạo cơ duyên, sáng tạo cơ hội. Mà không biết chư Phật Bồ Tát hoàn toàn là thuận ứng tự nhiên, tự nhiên nhi nhiên. Tâm của Ngài vĩnh viễn thanh tịnh. Cho nên trí tuệ vĩnh viễn hiện tiền. Định có thể sanh tuệ, tuệ có thể chiếu vạn vật. Pháp thân thường trụ, báo thân cũng thường trụ. Phổ ứng thập phương nhi diện pháp. Phổ ứng là ứng thân. Ứng thân có sanh, có diệt. Hoàn toàn là duyên của chúng sanh. Duyên cảm ứng của chúng sanh. Chúng sanh có cảm, chư Phật Bồ Tát hiện thân. Sự cảm này biến mất thì thân Ngài cũng biến mất. Cho nên thân này là vô thường. Ứng thân đến để làm gì? Diện pháp. Chúng ta ở trong này đặc biệt phải chú ý chữ diễn. Nó không dùng thuyết pháp mà nó dùng diễn pháp. Ý nghĩa này sâu lắm. Trong diễn có thuyết, trong thuyết không có diễn. Chính là không thấy được có diễn. Trong diễn nhất định có thuyết. Diễn là biểu diễn. Biểu diễn hay nói cách khác, sáu căn đều phải đúng dịp, thiếu đi một cái cũng không được. Diễn pháp gì? Diễn bình đẳng pháp. Diễn thanh tịnh pháp. Diễn trí tuệ pháp, tịch tịnh pháp. Trong bài kể này đem cương lĩnh quan trọng hiển thị ra hết. Ly cấu là giới, tịch tỉnh là định, trí tuệ là tuệ, tam học giới định tuệ. Bình đẳng là mục tiêu. Không có tam học giới định tuệ thì bình đẳng đâu ra? Trí tuệ mở rồi, minh bạch, triệt để đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh, mới biết tất cả các pháp thế xuất thế gian vốn dĩ bình đẳng, không có cao thấp. Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường hay nói là đệ nhất. Hồi đầu tôi học Kinh Lăng Nghiêm, trong hội Lăng Nghiêm, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho các đại đệ tử của Ngài mỗi người làm một báo cáo giảng lược cho mọi người, họ tu hành thế nào, chứng quả ra sao. Hai mươi lăm người đi ra làm đại biểu, mỗi một người đều nói pháp môn mà mình tu hành chứng quả là đệ nhất, không có một người nào nói là đệ nhị. Môn nào cũng đệ nhất. 25 viên thông. Mỗi một pháp môn đều là viên mãn thông đạt, không có chướng ngại. Chứng minh câu đã nói trong Kinh Kim Cang: thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Mỗi cái đệ nhất, pháp pháp bình đẳng. Bạn thấy được chân tướng sự thật, bạn còn có sai biệt, bạn còn có chấp trước, thì bình đẳng đâu ra? Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chân bình đẳng hiển tiền, vậy thành Phật rồi. Đó là mục tiêu chung, chỗ quay về chung. Cuối cùng mà chúng ta tu hành bình đẳng chân pháp giới, nhất chân pháp giới, vô Phật vô chúng sanh. Vậy mới là cứu cánh viên mãn. Thử hỏi xem đồng học chúng ta học Phật ngày nay có một người nào chọn đặt mục tiêu này? Có một người nào dũng mãnh tinh tấn tuân theo phương hướng này? Sau đó bạn mới biết vì sao công phu của chúng ta không đắc lực. Mục tiêu phương hướng của chúng ta làm sai rồi. Vì sao những bậc đại đức vào thời xưa Có vài người 3 năm, 5 năm là đại triệt đại ngộ. Có vài người 10 năm, 8 năm. Có vài người 20 năm, 30 năm triệt ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta hiểu được họ là nắm bắt lấy mục tiêu phương hướng, giống như tàu đi trên biển khơi vậy. Phương hướng của nó phải nắm bắt rất chính xác, không được lệch lạc. Nhờ vậy họ sẽ đi tới mục tiêu. Một chướng ngại lớn nhất ngày nay là lòng cao thấp. Tóm lại, cảm thấy ta cao hơn người. Tóm lại, cho rằng người chẳng bằng ta. Đó chính là kiêu mạn. Các vị phải biết, kiêu mạn là phiền não căn bản. Phiền não cùng đến với bẩm sinh, không phải do học được. Khúc lễ trong lễ ký của Nho Gia mở đầu với bạn rằng: kiều bất khả trưởng, giáo học Nho Gia không dạy người xuất tam giới, cho nên đối với chuyện này đã tương đối xem trọng. Kiêu ngạo đủ rồi, không được tăng trưởng thêm nữa. Phật pháp dạy người phải xuất ly tam giới, kiêu này nhất định phải đoạn. Vì sao? Ngã mạn là một phần trong sân khỏe. Không những mạng phải đoạn, mà sân khỏe cũng phải đoạn. Ở trong tu hành, hai thứ này là trọng điểm. Một cái là tham, một cái là sân. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật, làm sao hạ thấp lòng tham xuống, làm hạ thấp sân khỏe cống cao ngã mạn xuống, thì công phu của bạn có tiến bộ. Phải thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên kiểm điểm, sửa lỗi tự lành. Sửa điều gì? Sửa đổi tham sân si. Hễ đem nó đoạn dứt thì không có khả năng. Nhưng hy vọng tham sân si từng năm giảm bớt, từng tháng giảm bớt. Nếu bạn làm được từng ngày giảm bớt, tôi tin rằng không tới 10 năm là bạn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ấy là gì? Ấy là chân dụng công phu. Tham sân si đoạn từ đâu? Đoạn từ trong tự tư tự lợi, đoạn từ trong danh văn lợi dưỡng, đoạn từ trong ngũ dục lục trần. Đoạn từ trong tài sắc danh thực thụy. Người này gọi là chân dụng công. Phương pháp của Tịnh Tông là dùng một câu A-di-đà Phật đem nó chuyển qua. Mắt thấy sắc, lòng tham này khởi lên thì A-di-đà Phật dẹp luôn lòng tham đi, quay trở về bên A-di-đà Phật này. Gặp phải chuyện không như ý, lòng sân khỏe vừa mới sanh khởi thì A-di-đà Phật dẹp lòng sân khỏe luôn đi. Hay nói cách khác, dùng một câu niệm A-di-đà Phật đem hết thảy mọi ý niệm bất thiện chuyển đổi qua hết toàn bộ. Đó gọi là niệm Phật. Người này gọi là biết niệm Phật. Công phu làm sao không đắc lực chứ? Chỉ có niệm Phật mà không ăn nhập với đoạn tham sân si, thì một ngày niệm 10 muôn tiếng Phật hiệu cũng không có quan hệ gì với đoạn tham sân si, vẫn ham đòi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian. Vậy thì người xưa nói hét khang cổ họng cũng uổng công. Cho dù bạn một ngày 10 muôn tiếng Phật hiệu, bạn làm lên 20 năm, 30 năm, 40 năm, công phu đều không đắc lực. Cho nên cổ đại đức mới dạy dỗ chúng ta trì giới niệm Phật. Vẫn không phải là nhìn ra phương pháp của người niệm Phật chúng ta đã làm sai rồi ư? Cho nên mới nhắc nhở bạn phải trì giới niệm Phật. Đó đều là giúp đỡ bạn công phu đắc lực. Giúp đỡ bạn thành tựu chân chánh. Chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện lực. Trong Phật Pháp thường nói thưa nguyện tái lai. Thưa nguyện tái lai có phải là giảng sanh từ thế giới Tây Phương Cực Lạc trở về không? Đúng vậy, ấy cũng là thưa nguyện tái lai. Không đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hiện tại cũng có thể thưa nguyện tái lai. Ấy là nguyện như thế nào? Nguyện lực của ta hơn hẳn nghiệp lực, thì thừa nguyện tái lai. Sức giới định tuệ của ta vượt hơn sức tham sân si. Chỉ cần tập hợp lại như thế thì vận mạng của bạn thay đổi. Đem thân nghiệp báo kia của bạn chuyển thành thân nguyện lực ngay tức khắc. Thân nguyện lực tự tại. Tự tại thứ nhất là thọ mạng tự tại. Bạn ở thế gian này muốn trụ bao nhiêu năm thì trụ bấy nhiêu năm. Không chịu câu thúc của quả báo. Bạn trụ ở thế gian, bạn nhất định là có sứ mạng, có nhiệm vụ, chứ không phải vì mình. Nếu là vì mình thì bạn không trốn khỏi nghiệp lực đâu. Trong kinh Phật xưng nghiệp lực là nghiệp vọng, thế lực rất lớn. Người bình thường không tài nào trốn thoát khỏi. Nghiệp lực chính là vận mạng mà người thế tục nói. Bạn không tài nào trốn thoát khỏi vận mạng của bạn. Chuyển được thì siêu diệt. Vận mạng của bạn không làm chủ tể bạn nữa, mà là nguyện lực của bạn làm chủ tể bạn. Trụ thế dài hay ngắn, xem duyên phận của chúng sanh. Chúng sanh có duyên, vì sao? Vì bạn là Phổ Ứng Thập Phương Nhi Diện Pháp. Nguyện lực ấy đến thì chuyện chính là như vậy. Đồng tu một phương này có cảm ứng, có cảm ứng thì chúng ta ứng thân đến bên này, là đến vì mọi người mà biểu diễn. Biểu diễn điều gì? Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong kinh luận thường thường giảng: thọ trì đọc tụng, vị nhân diễn thuyết, là làm chuyện này. Thọ, ta là đến biểu diễn, ta hoàn toàn chấp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Hoàn toàn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, tùy thuận kinh giáo của chư Phật Bồ Tát. Đó gọi là thọ. Không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình thì bạn không chấp nhận. Chấp nhận lời Phật Bồ Tát dạy, vậy mới thật sự là đệ tử Phật. Thật sự đang học Phật, phải học cho giống. Thiện Đạo Đại Sư dạy cho chúng ta, điều Phật Bồ Tát dạy chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ nỗ lực làm. Điều Phật Bồ Tát nói không nên làm, chúng ta chắc chắn không làm trái. Chúng ta hạ thủ từ trong này, đó gọi là thọ trì. Trì là bảo trì. Ta sống một ngày, ta bảo trì một ngày, ta tuyệt đối không rời khỏi, tuyệt đối sẽ không mất đi. Phải thọ trì, đích thực làm được. Đọc tụng kinh điển của mình thuộc đi nữa, vẫn là phải ngày ngày đọc tụng. Lợi ích đọc tụng nhiều lắm. Người xưa thường nói ôn cố nhi tri tân, chính là nói mỗi một lần bạn đọc tụng khẳng định đều có điều ngộ. Đó là lợi ích đọc tụng chính mình được. Còn lợi ích khác là cúng dường chúng sanh. Cúng dường chúng sanh chính pháp giới. Ta vì họ đọc tụng, họ không biết đọc tụng. Đó chính là hồi hướng phát nguyện. Điều cuối cùng trong tâm Bồ Đề là hồi hướng phát nguyện tâm. Mã Minh Bồ Tát nói là đại bi tâm. đó là thực hành tâm đại bi. Sau đó là vị nhân diễn thuyết, làm ra hình tượng của Phật Bồ Tát, luôn luôn thị hiện cho người thế gian thấy. Bạn đừng hỏi họ nhìn thấy có xem hiểu hay không, mặc kệ họ. Kẻ xem không hiểu cố nhiên rất nhiều, kẻ xem hiểu được cũng có. Nhất là thị hiện trong thời gian dài, người thượng căn lợi trí, thời gian ngắn là họ giác ngộ. Người căn tánh trung hạ, nhìn lâu rồi họ giác ngộ luôn. Có lẽ người hạ căn kia, kẻ giác ngộ trong số người chúng ta biết, nhưng cũng không biết hoàn toàn đâu. Chúng sanh chính pháp giới, trong quỷ thần có kẻ giác ngộ mà chúng ta không biết. Có chứ, chắc chắn có. Giả lại tôi tin tưởng số lượng nhiều hơn loài người. Phổ ứng thập phương nhi diện pháp chúng ta mới có thể làm trọn. Cho nên hai bài kệ mà chúng ta học tập này, tự mình phải chăm chỉ tu giới, tu định, tu tuệ. Phương hướng mục tiêu của chúng ta nhất định là đặt vào bình đẳng. Pháp thân thanh tịnh, mình hướng theo mục tiêu này mà nỗ lực. Tự hành tức là quá tha, tự hành tức là xứng kỳ căn nhi vũ pháp. Bạn càng chăm chỉ, càng nỗ lực đi làm, đích thực phiền não nhẹ, hiệu quả của ly cấu quang minh hiển tiền. Phiền não chúng ta hiện tại nói rồi, qua từng năm càng ít đi, qua từng tháng càng ít đi. Trí tuệ qua từng tháng càng tăng trưởng lên. Cảnh giới khác nhau, mỗi năm khác nhau, mỗi tháng khác nhau. Cho nên tự hành tức là quá tha. Quá tha chính là tự lợi. Chúng ta ngày đêm không giải đãi. Vì sao? Biểu diễn gì tất cả chúng sanh hữu tình. Ta phải là một tấm gương tốt cho họ thấy. Gương của ta đây khải phát cho họ, khiến họ thấy nghe hay biết. Bừng dậy, ý nghĩ tôn kính, ngưỡng mộ, học tập. Bất luận là hữu ý hay vô ý, hiển thị hoặc giả là ám thị, Phật pháp nói là hiển minh, chúng ta nói là hiển thị, ám thị. Hiển thị rõ ràng, hiển thị ngấm ngầm. Trong hữu ý hay vô ý đều là đang lợi ích chúng sanh chính pháp giới. Đấy là đúng lắm. Chắc chắn đừng vì lợi ích của mình, phải vì chính mình cầu thanh tịnh bình đẳng. Tuyệt đối đừng cầu phước báo nhân thiên. Phước báo nhân thiên không phải là thứ gì tốt đẹp. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, chúng ta mắc nợ trong đó, không buông xuống phước báo nhân thiên. Mặc dù không phải là truy cầu phước báo nhân thiên tích cực, nhưng tham luyện phước báo nhân thiên mà không chịu buông xuống, thì chúng ta mắc nợ ở chỗ này, làm lệch lạc phương hướng mục tiêu thanh tịnh bình đẳng đi. Hiện tại minh bạch rồi, vội quay đầu ngay, quay đầu là bờ. Hy vọng từ nay về sau vĩnh viễn không lệch mất phương hướng của chúng ta nữa. Điều này nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Thật sự muốn làm, Phật ở trong kinh nói với chúng ta hai chuyện, hai điều kiện cơ bản là thân cận thiện hữu. Nghe chánh pháp. Phật, Bồ Tát ở trong kinh điển Đại Thừa thường giảng. Thân cận thiện hữu, đi đến đâu tìm thiện hữu? Phật Bồ Tát là thiện hữu, Tổ sư Đại Đức là thiện hữu. Chúng ta mỗi ngày lễ Phật, bái Phật, tán Phật là thân cận thiện hữu. Mỗi ngày đọc kinh, nghe kinh, nghe chánh pháp, không thể có một ngày gián đoạn. Có một ngày gián đoạn thì chẳng hay chẳng biết tùy thuận phiền não. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, những trò bịp cám dỗ không thiếu gì lạ lẫm. Chính mình phải có sự cảnh giác cao độ. Hiện tại tôi không xem báo chí. Tại sao? Tôi xem trang báo giấy kia chẳng như báo chí bây giờ. Đại khai báo chí kia 20-30 năm trước, bạn đọc thấy nó có mùi sách vở, có không khí ấy. Không xem nó, hễ tiếp xúc là trong lòng rất thoải mái. Các vị đồng tu tuổi tác lớn một chút, bạn nghĩ xem lời tôi nói có phải là như vậy không? Báo chí bây giờ, trang mặt của nó khiến người ta xem rồi trong lòng buồn bực, không khí vô cùng bất hảo. Không những báo chí như vậy mà tiệm sách cũng như thế. Lúc còn trẻ tôi thích đi dạo tiệm sách, không khí trong tiệm sách tốt lắm, tư trường tốt. Bạn bước vào tiệm sách thật là tâm bình khí hòa, vô cùng an lành. Không khí trong tiệm sách hiện giờ không phải là như thế. Có thể thấy những thứ xếp trên giá sách kia, nội dung trong đó bất thiện. Khiến cho bạn ở trong trường hợp ấy cảm thọ không khí kia không phải là không khí tốt, rất phiền, khiến thân tâm của bạn không yên. Chắc chắn những thứ trên giá sách này chánh tri chánh kiến ít, tà tri tà kiến nhiều, làm phá hoại mất bầu không khí này. TV, không những TV không thể xem, tin tức TV cũng không thể xem luôn. Vì sao? Màn hình tin tức, những thứ di động bên trong rất nhiều. Nó khác với tin tức đăng trên báo. Thời đại đích thực là thay đổi, chuyển biến trên mức độ lớn đây. Sự động loạn của xã hội ngày nay khiến lòng người bất an. Có người có thể nói thân tâm đều bất an, không biết đi về đâu. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng là biết nguồn cơn do đâu mà có nó. Không phải là không có nguyên nhân. Chúng ta biết là nhân gì, là duyên gì. Chúng ta cũng có thể nhìn ra được tương lai quả báo là như thế nào. Cho nên quý hiếm gặp gỡ được kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta cùng với nhau học tập nghiêm chỉnh cho thật tốt vậy.